Rất là cảm ơn Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tôi nghĩ rằng trung tâm phục hồi và nhân văn thành phố này, và có thể nói là cả nước đấy, thì nên có những buổi thuyết trình nhưng mang tính chất trao đổi khoa học thì rất lý thú. Riêng 2 tiếng đồng hồ vừa rồi thì tôi cảm thấy rất nhiều vấn đề có thể trao đổi với nhau, thì biết được rất nhiều cái mới qua cái buổi thuyết trình. Bây giờ tôi hỏi chỉ hỏi một câu hỏi xung quanh cái câu thơ mà cách đây hơn 20 năm tôi đã thuộc, tức là chấp tay nguyện cầu cho bồ câu đẳng hiền. Trước khi đi vào cái câu thơ đó đó, thì tôi xin hỏi mấy cái có mấy ý thế này nhỏ thôi, thì thiền sư nếu mất sớm mất thì giờ trả lời có hay không thôi. Thứ nhất là ý kiến của thiền sư về tình hình phát triển dân số của thế giới, bùng nổ dân số và chuyện nào thả thai. Một ý. Thứ hai là từ cái ý nguyện là không sản sinh của đạo Phật với cái tình hình của các gì gia cầm gia súc và phải giết những con vật hàng triệu con vật khi đang còn sống, thì về câu hỏi như thế thì là nếu như những người theo thiền phái của thiền sư hỏi thì trả lời cho họ như thế nào. Thứ ba là ý kiến của thiền sư, và nếu được thì xin nói rõ thêm ý kiến của đông đảo những người theo đạo Phật ở Âu, ở Úc và ở châu Mỹ đó, như thế nào về Hồi giáo nói chung, và nếu như những cái tín đồ của đạo Phật chúng ta ở vào trong liên quân hiện nay ở Iraq thì ý kiến của thiền sư như thế nào? Thì này, nếu như là bây giờ chấp tay nguyện cầu cho bồ câu đẳng hiền ở Iraq thì thiền sư thể cho rằng hiền trong tư thế nào, nghĩa là hòa bình trong tư thế nào của Mỹ và của Hồi giáo? Thì nên thứ nhất đó, tức là xin thiền sư cho biết ý kiến của thiền sư về tình hình bùng nổ dân số và hiện trạng tình trạng nào phá thai của người con người bây giờ.
Abortion.
Thứ hai là từ ý nguyện không sản sinh trong nguyên lý Phật giáo, về tình hình của bây giờ chúng ta phải sản sinh hàng triệu triệu con vật chưa chết.
Cái sự thật đó là nếu mà trong trái tim của chúng ta mà có chất liệu của từ bi ấy, thì chúng ta mới thật sự là con người có hạnh phúc. Khi mà một con người không có tình thương, không có từ bi thì con người đó hết sức là cô đơn, không có liên hệ được với những cái con người khác. Vậy vậy cho nên sống như thế nào để có thể duy trì được cái từ bi ở trong trái tim là đó là cả một vấn đề. Thì vấn đề nhân mãn nó cũng nằm ở trong cái phạm vi của giới thứ nhất đó. Là nếu chúng ta biết rằng nếu chúng ta không có kiểm soát sinh nở thì chúng ta sẽ không giải quyết được rất nhiều vấn đề, trong đó có cái vấn đề xóa đói, giảm nghèo, vấn đề chiến tranh. Vì vậy cho nên hạn chế và kiểm soát sinh nở là cái chuyện chúng ta phải làm thôi. Có cái điều là mấy ông thầy tu không có cần làm gì hết mà vẫn có thể đóng góp một phần rất là quan trọng vào cái chuyện hạn chế sinh nở. Chúng ta vấn đề đặt ra không phải là nên phá thai hay là không nên phá thai. Nếu khi để cho cái tình trạng nó xảy ra rồi mới đặt câu hỏi thì có thể là nó khó khăn gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Và vì vậy cho nên cái phương pháp thực tập gọi là phòng ngừa nó quan trọng hơn cái phương pháp thực tập đối trị. Và vì vậy cho nên chánh niệm nó có nghĩa là mình biết cái gì đang xảy ra. Khi mình làm cái điều gì đó thì mình phải đo lường cái hiệu quả, cái hậu quả của nó. Ví dụ khi mà mình sắp ký một cái ngân phiếu không tiền bảo chứng á, thì mình biết rằng cái hành động đó nó sẽ đưa tới những cái khó khăn nào. Thì cái ý thức có thể giúp cho mình biết được cái giá trị và cái hậu quả của cái hành động đó. Nó là chánh niệm đó. Thì khi mà chúng ta hành xử một cách không có chánh niệm thì chúng ta có thể gây ra những cái khó khăn cho chúng ta trong tương lai. Chúng ta có thể gây những khó khăn cho những người chúng ta thương trong tương lai. Vì vậy cho nên trong giây phút hiện tại mình phải chịu trách nhiệm 100%. Và vì vậy cho nên cái chuyện để đừng phá thai thì mình đừng để cho cái sự kiện, cái thai nó thành hình. Và có biết bao nhiêu phương pháp để có thể ngăn ngừa cho cái tình trạng đó nó không có xảy ra. Thì sự thực tập giới thứ ba là nó như vậy đó. Nếu chúng ta có chánh niệm trong cái giây phút hiện tại, nếu chúng ta biết xử lý cái giây phút hiện tại một cách sáng suốt, thì làm gì mà có cái chuyện phải thai. Tại chuyện có thai nó sẽ không có xảy ra. Và vì vậy cho nên không có cần phải đặt vấn đề phá thai. Thì trên thế giới người ta đã vận động để cho người phụ nữ có quyền phá thai. Và phá thai được coi như là một trong những cái quyền của con người, human right. Và có một ông linh mục rất là nổi tiếng là ông cha Berrigan cũng vận động đi xin chữ ký để người phụ nữ có được cái quyền đó. Giữ cái thai hay là phá cái thai, đó là quyền của người phụ nữ đó. Và cái bản kiến nghị đó đã gửi tới cho tôi, nhưng mà tôi không có kỹ. Tại vì tôi không có yểm trợ, tôi không có thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của người phụ nữ. Nhưng mà tôi thấy rằng cái này tức là tìm cách để giải quyết ở trên ngọn mà không có giải quyết ở dưới gốc. Giải quyết ở dưới gốc là phương pháp thực tập chánh niệm. Mình làm thế nào để cho người đàn ông có trách nhiệm và người đàn bà cũng có trách nhiệm. Nếu người đàn ông và người đàn bà đều có thực tập chánh niệm rồi thì cái chuyện có thai mà mình không muốn, có cái thai mình không muốn sẽ không có xảy ra. Vì vậy vấn đề là vấn đề tu tập chứ vẫn không phải là vấn đề đòi hỏi một cái quyền. Thì về vấn đề phá thai thì tôi có cái tuệ giác đó. Riêng về những cái thuyền nhân mà bị hải tặc hãm hiếp trên biển cả đó, vấn đề của họ cũng là vấn đề rất là lớn. Thì khi mà mình bị hải tặc hãm hiếp đó, thì cái hình ảnh ghê rợn của người hải tặc nó in sâu vào trong lòng của mình đó. Và dầu mình không có phá thai thì đến khi mình sinh ra đứa con thì đứa con nó vẫn mang cái hình ảnh đó của người cha mà mình đã từng coi như là một kẻ thù. Và vì vậy giữa mình với người chồng á, với đứa con á, cái hạnh phúc nó không có được một cách hoàn toàn. Vì vậy cho nên một số những người đó đã được các vị bác sĩ tâm lý trị liệu hay là các vị mục sư, các vị tu sĩ cho phép để phá cái thai. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đó không phải là cách duy nhất. Tại vì nếu mình sử dụng cái phương pháp quán chiếu của Đạo Phật thì mình có thể đi xa hơn. Mình có thể phát khởi ra cái tâm từ bi ngay đối với cái người hải tặc đã hãm hiếp mình. Thì tôi đã từng quán niệm như vậy. Có một đêm tôi quán chiếu sáng ngày hôm trước đó thì tôi nhận được thơ từ sông Ra báo tin một em bé 12 tuổi bị làm nhục và nhảy xuống biển sâu, và cha nó tới can thiệp thì cũng bị hải tặc liền xuống biển để chết luôn. Thì cái ngày hôm đó tôi có nhiều cái niềm đau trong trái tim khi mà nghe những cái bản tin như vậy. Cho nên tôi đi thiền hành rất lâu trong rừng, và tối đó tôi ngồi thiền thì tôi quán chiếu, tôi thấy là nếu 20 năm trước mà tôi được sinh ra ở trên bờ biển Thái Lan trong một gia đình ngư dân rất là nghèo đói, mà cha tôi không có học thức, mẹ tôi chưa bao giờ biết cách nuôi con, và suốt cả một cuộc đời cha tôi nghèo khổ, đói khát, bị áp bức, và mẹ tôi cũng không có được giáo dục nào hết, thì lớn lên tôi sẽ là một đứa bé hoang. Và một ngày nào đó thì có một cái đứa bạn chài lưới, nó nói này, cái bọn thuyền nhân đó nha, nó hay đem vàng theo lắm, mình ra chỉ cần làm một chuyến thôi là mình có thể thoát ra khỏi cái thân phận nghèo đói áp bức trong bao nhiêu thế hệ vừa qua. Và tôi là một người chưa từng được đi học, tôi là một người chưa từng được được huấn luyện về từ bi, cho nên tôi nghe theo cái lời người bạn đó. Và khi tôi ra biển làm hải tặc thì tôi thấy những cái người bạn khác hải tặc cũng có hãm hiếp một đứa con nít, thì tôi thấy rằng ở đây không có cảnh sát, tôi chưa biết tình dục là gì, thì tôi cũng nhân cơ hội đó tôi mới hãm hiếp một đứa con nít. Và nếu anh có cái súng ở trên tay, anh bắn tôi thì tôi chết thôi. Nhưng mà cả cuộc đời tôi chưa có ai giúp tôi, chưa có ai giáo dục tôi, những nhà kinh tế, những nhà văn hóa, những nhà xã hội, những nhà chính trị, chưa ai giúp được tôi, chưa được ai giúp được cha tôi, mẹ tôi, và tôi như một đứa con lớn lên như là một cái cây hoang ở trong rừng. Thì trong cái thiền quán như vậy, tôi thấy tôi là một em bé sanh ra trong một cái gia đình nghèo khổ áp bức ở Duyên Hải Thái Lan. Tôi lớn lên và tôi bị thành hải tặc. Và nếu quý vị thấy tôi như vậy, giận hờn, ghét bỏ, bắn tôi thì tôi chết thôi, tại vì đời tôi chưa có ai giúp hết. Thì khi mà tôi thấy được hình ảnh đó thì tôi bắt đầu thấy tội nghiệp cái người hải tặc kia. Nếu mà tôi sinh ra trong cái tình trạng đó thì có thể 20 năm sau bây giờ tôi đã trở thành hải tặc. Và vì vậy cho nên trong trái tim của tôi nó ứa ra một cái giọt nước từ bi, và tôi đêm đó tôi tha thứ được cho cái người hải tặc. Thì nếu mình là người thiền quán giỏi thì mình quán chiếu cái người hải tặc đã từng hãm hiếp mình, mà mình thấy được rằng người đó cũng là nạn nhân của sự nghèo đói, của sự bóc lột, của sự thiếu giáo dục, thì tự nhiên cái trái tim của mình cũng sẽ ứa ra một giọt nước từ bi, và mình sẽ có thể tha thứ được cho người hải tặc đã hãm hiếp mình, và mình chấp nhận được người đó, và mình phát cái nguyện là sau này mình gặp những người, những đứa bé, những cái người con trai mà trong tình trạng đó, thì mình sẽ tìm cách để giúp, để cho người đó sẽ không trở nên hải tặc trong tương lai. Tại vì nếu ngày hôm nay mà không có ai làm cái gì để giúp cho những đứa bé sinh ra trong Duyên Hải, trong miền Duyên Hải Thái Lan, thì 20 năm sau hàng trăm đứa sẽ trở thành hải tặc. Và khi có được cái thấy đó, cái hiểu và cái thương đó, thì tự nhiên cái sự hận thù, cái sự căm thù, cái sự đau khổ của mình nó sẽ tan biến như là tuyết dưới ánh sáng mặt trời, và mình có thể chấp nhận được cái người hại tật đó, và mình có khả năng giữ lại cái thai của mình, và mình có thể thương yêu với tất cả tấm lòng, thương yêu nó và thương yêu cha nó. Trong khi đó thì chúng tôi đã thành công tới một mức nào đó để hiện đại hóa đạo Phật, để làm mới đạo Phật, để đổi mới đạo Phật, để đạo Phật có thể giúp cho con người trẻ tuổi, giúp cho những người trí thức ở Tây Phương, họ có một cái hướng đi tâm linh mà họ không có tìm thấy được nữa ở trong cái truyền thống Cơ Đốc giáo hay là Do Thái giáo của họ.
Thầy nói cho câu thứ ba đó, tức là ở châu Âu của châu Mỹ đó, có ai là tín đồ của Phật giáo chúng ta ở Trung Liên Quân Hiển ở Iraq không? có ai là tín đồ của Phật giáo ở Úc, ở Âu và ở Mỹ mà hiện nay ở trong Liên Quân đang đến Iraq không? Iraq. Và nếu như chốc tay nguyện cầu cho Bồ Câu Đặng Hiền ở Iraq bây giờ á, thì thầy sẽ nguyện cầu cho tình thế nào? Tình thế của Hồi giáo hay tình thế của người Mỹ?
Quý vị nên biết rằng chúng ta có thể cầu nguyện bằng nhiều cách. Chúng ta có thể cầu nguyện bằng lời nói, chúng ta cũng có thể cầu nguyện bằng trái tim, hay là chúng ta có thể cầu nguyện bằng hành động. Thì trước khi mà cái trung tâm thương mại quốc tế ở New York bị tấn công ấy, thì cái sự sợ hãi, cái niềm sợ hãi và cái niềm hận thù ở trong dân Mỹ nó trào dâng lên rất là lớn. Cả nước Mỹ chấn động, mà không phải cả nước Mỹ chấn động mà luôn cả Âu Châu, thế giới đều chấn động. Tại vì những người khủng bố kia, họ đã nhắm tới những cái biểu tượng lớn nhất của thế giới Tây Phương, thế giới tư bản. Đó là ngũ giác đài, đại diện cho lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Trung tâm thương mại tượng trưng cho quyền uy của nền kinh tế Tây Phương. Lúc đó tôi đang ở California, ở tại tu viện Lộc Uyển, và tôi nghe được tin đó qua một cái người bạn họ nghe radio. Theo nguyên tắc là 3 ngày sau tôi sẽ phải diễn thuyết tại nhà hát lớn ở tại thành phố Berkeley, miền Bắc California, về cái đề tài không sinh không diệt. Nhưng mà khi mà nghe cái tin đó thì tôi thấy rằng phải đổi đề tài, tại vì cái niềm hận thù nó trào lên chất ngất và cái sự sợ hãi cũng rất là lớn. Và tôi đổi đề tài là ôm lấy niềm đau, ôm lấy cơn giận. Và đại khái trong buổi diễn thuyết đó tôi có nói như thế này: chúng ta là những người thực tập, biết thực tập, thì mỗi khi có một cái cảm xúc nó trào dâng, nó làm cho chúng ta thất điên bát đảo, thì chúng ta nên biết rằng cái mà chúng ta phải làm đầu tiên là ôm ấp cái cảm giác, cái cảm thọ đó, cái cảm xúc đó, và làm cho nó êm dịu lại. Còn nếu trong cái cơn buồn, cơn giận, sự sợ hãi đó mà chúng ta hành động, thì chúng ta có thể gây ra những cái lầm lỡ mà chúng ta sẽ hối tiếc sau này. Thì tôi mới đề cập người Mỹ thực tập cái phép gọi là lắng nghe và ái ngửi. Và tôi nói ngày hôm đó không những cho thiền sinh, là tại vì mỗi khi tôi nói tại Berkeley thì cái bài giảng của tôi được truyền đi tới hàng trăm cái đài phát thanh trên toàn cõi Hoa Kỳ. Tôi có nói như thế này: chúng ta hãy lắng lòng trở xuống, chúng ta hãy tập thở, hãy ngồi yên để cho cái tâm tư lắng động trong một vài ngày, rồi chúng ta mới bắt đầu đặt câu hỏi tại sao họ đã làm như thế, chúng ta đã làm gì để họ hận thù chúng ta đến cái mức đó. Tại vì chúng ta người nào cũng có tri giác về chính mình và về người khác, và những tri giác của chúng ta có thể là rất sai lầm, và người kia họ cũng có cái tri giác của chính họ, và họ có những tri giác về mình, và những tri giác đó có thể là sai lầm, và hành động trên tri giác sai lầm chỉ có thể gây thêm đổ vỡ và gây khổ đau cho nhau thôi. Thành tôi yêu cầu quý vị, tôi đề nghị quý vị hãy lắng lòng lại trước, rồi sau đó sử dụng ái ngữ nói như thế này: này các vị, ở bên kia. Tại sao quý vị đã tấn công chúng tôi như thế đó? Chúng tôi đã làm những cái lầm lỗi gì? Chúng tôi đã gây những khổ đau nào cho quý vị? Chúng tôi đã cố tình tiêu diệt tôn giáo hay là nền văn hóa của quý vị hay không? Thật sự thì chúng tôi chưa có cái, không có ý niệm nào đó. Có thể chúng tôi đã nói cái điều gì, đã làm cái điều gì nó gây cho quý vị cái ấn tượng là chúng tôi muốn tiêu diệt quý vị, muốn đàn áp quý vị, muốn quý vị không có cái quyền sống trên cái trái đất này. Thì chúng tôi muốn lắng nghe quý vị. Quý vị nghĩ rằng chúng tôi đã làm cái gì sai, đã nói cái gì sai, đã gây ra những khổ đau nào. Quý vị nói cho chúng tôi nghe những cái lý do đã khiến cho quý vị đã phải tấn công chúng tôi như là quý vị đã làm. Thì đó là cái đề nghị của tôi, một đề nghị thực tập. Và cái buổi diễn thuyết đó nó hoàn toàn có tính cách tâm linh, đạo đức, chứ không có chính trị gì hết. Thì đó là cái phương pháp lắng nghe, gọi là đế thính. Đó là phương pháp của Bồ Tát Quan Thế Âm. Lắng nghe để hiểu tại sao họ hận thù mình tới mức đó. Họ có quan niệm gì về mình, họ có nhận thức gì về mình và về họ. Và phải lắng nghe. Và toàn cả nước Mỹ đều phải lắng nghe. Chưa có vận động, chưa có hành động gì hết, phải lắng nghe. Thì nếu mà trong quá trình lắng nghe, chúng ta khám phá ra được những cái vụng về của chúng ta, thì chúng ta xin lỗi. Nhưng mà trong cái quá trình lắng nghe, chúng ta khám phá ra được rằng họ có những cái tri giác sai lầm về họ, và họ có những cái sai giác, tri giác sai lầm về mình, thì sau đó chúng ta sẽ tìm cách để mà cung cấp những cái dữ kiện, những cái tài liệu để từ từ giúp cho họ điều chỉnh lại cái nhận thức của họ đối với họ và cái nhận thức của mình, của họ đối với mình. Và trong cái quá trình lắng nghe đó, nếu mà chúng ta nhận ra được rằng chúng ta cũng đã từng có tri giác sai lầm đối với chúng ta và đối với họ, chúng ta đã từng có những cái vụng về trong khi nói, trong khi làm, đã khiến cho họ có cảm tưởng là chúng ta coi họ như là kẻ thù, thì chúng ta có cái cơ hội điều chỉnh những cái tri giác đó hoặc là hàn gắn, hoặc là có những cái hành động hàn gắn, hoặc là bù đắp để cho cái sự hiểu lầm kia không còn nữa, để có sự truyền thông, để xây dựng được cái tình huynh đệ. Thì đó là cái phương pháp mà tôi đề nghị. Có một điều rất là ngộ nghĩnh là cuốn sách Anger, tức là cơn giận của tôi đó, nó được xuất bản cách đó chỉ có 3 ngày. Và vì vậy cho nên vì cái cơn giận của người Mỹ nó lên tới cái mức rất là cao, vì vậy cho nên ngày hôm đó ở tại New York, tôi đã được 45 đài truyền thanh và truyền hình phỏng vấn trong vòng một ngày. Tôi ngồi ở tại một cái cao ốc ở tại New York và tôi đã trực tiếp trả lời cho 45 đài truyền thanh và truyền hình. Có đài trả lời 5 phút, có đài trả lời 10 phút, là tại vì họ hỏi về cái tác phẩm Anger. Tác phẩm Giận là một cái tác phẩm bán rất là chạy ở bên Mỹ. Nó ra vào đúng lúc. Và tác phẩm này cũng đã bán được 1 triệu cuốn trong vòng 1 năm ở tại Đại Hàn. Thì sau đó chúng tôi về New York và tại nhà thờ Riverside Drive Church thì tôi cũng đã diễn thuyết cho dân New Yorker, tức là những người trực tiếp hứng chịu cái kết quả đau thương của trận của cái cuộc tấn công ở trung tâm thương mại. Và cái ngày hôm đó hàng ngàn người tới nhà thờ đã không có chỗ phải đi về. Và các thầy, các sư cô đi theo tôi có xin với tôi là không biết là có nên nói như vậy hay không. Tại vì trong khi người Mỹ sôi sục hận thù mà mình kêu gọi cái sự trầm tĩnh, cái sự lắng nghe và tình huynh đệ, thì có thể có những người quá khích, họ đem súng tới họ bắn mình. Như họ đã từng bắn Martin Luther King, như họ đã từng bắn John F. Kennedy, hay là bên Ấn Độ đã từng bắn Mahatma Gandhi. Những cái người có can đảm nói ra cái sự thật về tình người, về nhân đạo, về sự thương yêu, về sự tha thứ. Thì hôm đó các đệ tử xuất gia và tại gia của tôi thật sự lo lắng cho tôi. Cái đêm hôm đó thì tôi có trả lời rằng: này các con, thầy đã thấy được cái sự thật, thầy đã thấy rõ ràng rằng đây là cái con đường nó có thể giúp cho chúng ta tránh một cuộc thế chiến. Tại vì cái sự xung đột này nó có thể đưa tới một cái thế chiến mới, và cái sự tàn sát sẽ kinh khủng vô cùng. Và trong cái cuộc thế chiến này, tôn giáo sẽ tham dự, trong đó có Hồi giáo và Cơ Đốc giáo. Bản chất của chính quyền Bush nó có rất nhiều chất liệu của Cơ Đốc giáo phe bảo thủ, và bản chất của cuộc kháng chiến Iraq có rất nhiều chất liệu của Hồi giáo quá khích. Và vì vậy cho nên trong cái cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến tranh tranh giành dầu lửa, tranh giành ảnh hưởng trên thế giới, mà cũng sẽ là một cuộc chiến tranh giữa các tôn giáo. Và vì vậy cho nên nếu mà thầy không lên tiếng thì thầy không có làm tròn bổn phận của thầy. Mà nếu thầy muốn sống nhát gan mà không có dám ra để nói lên cái tiếng nói của trái tim thì thầy không còn xứng đáng là thầy của các con nữa. Thà rằng thầy chết nhưng mà thầy vẫn còn tiếp tục là thầy của các con, còn hơn là thầy tham sống sợ chết mà không dám ra nói sự thật. Thì tuy rằng cái thân xác này của thầy, nhưng mà thầy đã không còn xứng đáng là thầy của các con rồi. Thì tôi nói như vậy, và các đệ tử xuất gia và tại gia của tôi đêm đó đã khóc. Nhưng mà nhờ Long Thần Hộ Pháp, nhờ chư tổ gia hộ, cho nên cái bữa đó không có chuyện gì đáng tiếc đã xảy ra. Và chúng tôi nghĩ rằng, xin quý vị chú ý cho cái điểm này. Trong tôn giáo và trong chính trị, hai cái lĩnh vực khác nhau, chúng ta thấy sự cần thiết của sự có mặt của đạo đức. Nếu tôn giáo mà không có đạo đức thì đó là một sự phá sản lớn, mà có khi tôn giáo không có đạo đức. Trong chính trị cũng vậy, nếu không có đạo đức thì chính trị sẽ phá sản. Và vì vậy cho nên sự có mặt của đạo đức trong chính trị rất là quan trọng. Tôn giáo có thể có đạo đức, nhưng mà đạo đức không hẳn là tôn giáo. Và vì vậy cho nên khi mà mình theo một cái đường hướng cuồng tín, cố chấp, chỉ thấy rằng mình là người nắm được cái chân lý và tất cả các cái chủ thuyết khác, các cái tôn giáo khác đều không nắm được chân lý, thì tôi cho cái đó chỉ là tôn giáo mà không phải là đạo đức. Cái thái độ cởi mở, bao dung là bản chất của đạo đức. Tôi thấy theo cái nhìn của tôi, sau trên 60 năm tu học thì không có cái gì quý giá bằng cái tình huynh đệ, bằng cái tình người. Theo tôi không có cái tôn giáo nào, không có chủ thuyết nào cao hơn tình huynh đệ. Và chúng ta không có thể nào hy sinh tình huynh đệ, tình người, nhân danh tôn giáo hay là nhân danh chủ thuyết. Đó là cái niềm tin của tôi. Tôi biết trong những ngày, những năm gần đây, tướng Võ Nguyên Giáp ngày nào cũng ngồi thiền. Và ngồi thiền đó không hẳn là tôn giáo, nó là đạo đức. Nó là cái nhu yếu để đem lại cái sự bình an, cái sự vững chãi cho một con người. Và tôi biết rằng cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tới quy y tại chùa Đậu. Khi mà tôi nghe những cái tin đó, tôi không có lấy làm ngạc nhiên gì hết. Tại vì cha ông của chúng ta đã từng làm như vậy. Vua Lý Thái Tổ từ hồi còn nhỏ đã biết thực tập thiền. Đó là con nuôi của thiền sư Lý Vạn Hạnh. Vua Trần Thái Tông năm 20 tuổi sức học về Phật giáo đã uyên thâm, và năm 22-24 tuổi đã sáng tác Khoa Hư Lục, Lục Thời Khoa, Sám Hối Khoa Nghi, Và tài liệu đó chứng tỏ rằng trong khi vua làm chính trị, có khi phải cầm quân đi đánh giặc, mà vua vẫn thực tập ngồi thiền 6 lần trong một ngày. Và vì vậy cho nên những nhà chính trị của chúng ta trong đời Lý đời Trần đều là những người thực tập Phật giáo cả, thực tập theo cái thiền học cả. Và những cái thời đại Lý Trần là những thời đại mà trong đó vua, quan và dân rất là đoàn kết, rất là khăng khít với nhau. Và cái thái độ cởi mở bao dung thấy rất là rõ trong cái nền văn hóa Lý và Trần. Thì tôi muốn rằng các nhà chính trị của chúng ta trong hiện tại đừng có đợi tới lớn tuổi thì mới đem vào cuộc đời mình, cuộc sống của mình một cái chiều hướng tâm linh. Đằng cha ông của chúng ta đã từng làm như vậy. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị thiền sư cư sĩ đã từng có công đánh dẹp Nguyên Mông. Vua Trần Thái Tông cũng đã làm như vậy. Vua Trần Anh Tông cũng đã làm như vậy. Các vua Lý, bắt đầu từ vua Lý Thái Tổ, các vua Trần cho đến vua Trần Nghệ Tông, tất cả đều đã thực tập theo con đường tâm linh của tổ tiên. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta còn trẻ, khi chúng ta là thương gia, khi chúng ta là nhà lãnh đạo chính trị, mà nếu chúng ta có một cái nếp sống tâm linh trong đời sống hàng ngày thì chúng ta sẽ có an lạc nhiều hơn. Chúng ta sẽ biết tháo gỡ những khó khăn, những mâu thuẫn, những xung đột ở trong lòng. Chúng ta có thể thiết lập truyền thông với những người thương của chúng ta trong gia đình, và chúng ta có thể phục vụ được cho đất nước, cho quê hương, cho dân tộc hay hơn, thay vì đợi cho đến già mới bắt đầu thực tập. Đó là cái điều tôi muốn nhắn nhủ các vị ở trong vùng bảy của kinh tế và của chính trị của đất nước chúng ta.
Xin mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua con vừa nghe Thiền sư Thích Nhất Hạnh đề cập đến các vị vua quan thời đại Lý Trần đều áp dụng lời Phật dạy trong việc quản lý và mang lại hạnh phúc hòa bình cho nhân dân của đất nước chúng ta thời bấy giờ. Vậy thiền sư có nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện tại sẽ áp dụng lời Phật dạy trong việc quản lý và phát triển đất nước Việt Nam hôm nay? Nếu có thì bằng cách nào? Xin thiền sư cho biết ý kiến. A Di Đà Phật.
Trong một chuyến đi hoằng pháp ở Ấn Độ, tôi có gặp Tổng thống Ấn Độ Narayan. Cái hồi đó Ngài chưa làm Tổng thống, Ngài mới làm Phó Tổng thống thôi, và đồng thời Ngài cũng làm Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ. Sách của tôi được ấn hành, và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ấn Độ đã đứng ra mở cuộc họp báo để giới thiệu những sách tôi in bằng tiếng Hindi và bằng tiếng Anh ở bên Ấn Độ. Thì khi mà tôi gặp ông Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ, thì tôi có nói đến cái phương pháp lắng nghe và ái ngữ có thể sử dụng được trong Quốc hội. Tại vì trước đó tôi có nghe rằng nhiều khi cái không khí ở trong Quốc hội nó quá nóng bỏng, và người này la hét rồi kia, có khi có người đứng dậy cầm chiếc ghế mà tính phang người khác. Tôi nghĩ rằng cái đó nó có tính cách bạo động. Thì tôi mới đề nghị với ông Chủ tịch Quốc hội một vài cái phương pháp, trong đó có cái phương pháp quán niệm trước mỗi cái buổi họp của Quốc hội. Thì cái lời quán niệm nó chỉ ngắn thôi. Xin các bạn đồng liêu, chúng ta được dân chúng, quốc dân bầu lên và ngồi vào trong cái tòa nhà này để chúng ta có thể tổng kết được, tổng hợp lại tất cả những cái kinh nghiệm, những cái trí tuệ của chúng ta để có thể làm ra những cái đạo luật mà nó đáp ứng lại được với những cái nhu yếu của toàn dân. Và vì vậy cho nên chúng ta hãy thực tập lắng nghe nhau, đừng có thành kiến. Lắng nghe để có thể thấy được những cái tuệ giác, những cái kinh nghiệm của người khác, mà đừng để cho cái thành kiến có sẵn của mình nó ngăn ngừa. Và khi mà chúng ta có thể lắng nghe được nhau thì chúng ta có thể tổng hợp được và đi tới những cái tuệ giác chung, nó có thể đưa tới những đạo luật rất là hay, rất là phù hợp với đất nước. Và vì vậy cho nên trong cái phiên họp này của hội, xin tất cả mọi người thực tập lắng nghe và sử dụng ái ngữ. Chúng ta có thể nói tất cả những kinh nghiệm, những cái tuệ giác của chúng ta ra cho các bạn đồng nghiệp, nhưng mà chúng ta không nên sử dụng cái ngôn từ lên án, buộc tội, chữ mắng. Và như vậy là chúng ta có thể đóng góp được cái phần tối đa của chúng ta cho đất nước, cho quê hương và cho dân tộc. Thì ông Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ thấy rằng cái phương pháp đó rất là hay. Mình chỉ cần có 2 phút đọc lên cái bản đó là nhắc cho mọi người biết cái sứ mạng của mỗi dân biểu ở trong Quốc hội. Và tôi có đề nghị thêm một cái nữa là có cái chuông chánh niệm. Mỗi khi mà có một thuyết trình viên mà nổi nóng lên, mà sử dụng cái ngôn từ có thể làm cho cái không khí của hội trường nó sôi động và không có cái sự truyền thông nữa, thì là vì chú tòa của buổi họp có thể thính lên một tiếng chuông và tất cả mọi người đều phải ngưng nói, phải ngưng nghe và trở về với hơi thở để làm lắng dịu lại những cái cảm xúc lớn. Thì ông Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ đã chấp nhận hết tất cả những điều đó. Và ông cảm ơn tôi đã đóng góp cái phần đó cho ông. Và 10 ngày sau, trong khi tôi đang hướng dẫn khóa tu tại Madras, thì có một thiền sinh đưa lên một tờ báo. Và trong cái tờ báo đó, nó có đưa tin là Chủ tịch Quốc hội vừa mới thành lập một ủy ban đạo đức ở trong Quốc hội để lo về vấn đề đạo đức trong sinh hoạt Quốc hội. Tôi rất là mừng gặp ông Chủ tịch Quốc hội có một giờ đồng hồ mà đã có thể đóng góp được rất là nhiều. Tại Quốc hội Hoa Kỳ, tôi đã từng diễn thuyết về cái phương pháp lắng nghe và ái ngữ. Tôi cũng đã nói đến chiến tranh Iraq, và tôi cũng đã nói đến nếu mà chúng ta không cẩn thận, nếu chúng ta hành động bột chột, thì quý vị có thể bị kẹt vào trong Iraq, cũng giống như là quý vị đã từng bị kẹt vào ở Việt Nam. Và sau đó tôi cũng có hướng dẫn một khóa tu chánh niệm cho những một số các vị dân biểu Hoa Kỳ. Nói như vậy không có nghĩa là tôi thuyết phục họ đi theo đạo Phật. Phần lớn của họ là đều có gốc rễ Thiên Chúa giáo, nhưng mà họ công nhận rằng trong đạo Phật có những cái phương pháp thực tập giúp cho họ lắng xuống, giúp cho họ thấy được rõ ràng hơn. Và vì vậy hiện bây giờ ở trong Quốc hội, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, có những vị dân biểu Quốc hội đi từ cái văn phòng của mình tới nơi cho bỏ phiếu bằng cái phương pháp thiền hành, từng bước chân thảnh thơi đã về, đã tới bây giờ ở đây. Và như vậy không có nghĩa là mình phải theo pháp Phật giáo, mình phải quy y thì mình mới có thể thực tập được những pháp môn Phật giáo. Và vì vậy cho nên đời Trần, đời Lý, các vua, các quan, các vị viên chức trong chính quyền, rất là nhiều người đã quy y. Nhưng mà hiện bây giờ chúng ta không có cần phải nhất thiết là phải quy y, nhưng mà chúng ta có thể thực tập theo cái phương pháp đạo Phật được. Và bất cứ là chúng ta hoặc là thương gia, hoặc là giáo chức, hoặc là nhà chính trị, thì sự thực tập để mà làm lắng dịu thanh tâm, để mà đem lại cái sự vững chãi thanh thơi trong đời sống hàng ngày, để nuôi dưỡng được cái tình thương và sự hiểu biết trong ta, nó luôn luôn giúp cho chúng ta trở nên một nhà thương gia, một nhà chính trị, một nhà giáo dục có cái tầm vóc lớn hơn và có thể phục vụ được cho đất nước lớn hơn. Cái mục đích của chúng tôi không phải là kêu gọi quý vị theo đạo Phật. Cái mục đích của chúng tôi là để chứng tỏ rằng trong đạo Phật nó có cái phần không tôn giáo mà bất cứ ai trong chúng ta đều có thể học hỏi, tiếp nhận và áp dụng vào đời sống hàng ngày, đem lại rất nhiều hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình và cho đất nước mình. Và tổ tiên của chúng ta đã thành công thì tại sao ngày hôm nay chúng ta không có thành công? Chúng tôi nghĩ điều này ở tại Tòa Đại sứ Việt Nam ở bên Paris đó. Tôi thấy ông Đại sứ Nguyễn Định Biên rất có cảm tình với đạo Phật. Ông Phó Đại sứ và phu nhân của ông rất là thèm về làng Mai. Và các nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam ai cũng ao ước về làng Mai, nhưng mà không có ai dám về làng Mai. Tại sao vậy? Đó là câu hỏi tôi muốn đặt cho quý vị. Chúng ta là Thủ tướng, chúng ta là Bộ trưởng, chúng ta là Tổng Giám đốc, chúng ta có những cái trách vụ rất quan trọng trong đảng và trong chính quyền. Nhưng mà tại sao chúng ta không có quyền đi chùa? Chúng ta đi chùa, chúng ta sẽ có một hình ảnh không đẹp hay sao? Cái hình ảnh của tướng Võ Nguyên Giáp ngồi thiền mỗi ngày nó rất là đẹp. Nó gây niềm tin cho rất là nhiều người, trong đó có những người trẻ. Các vị nguyên thủ quốc gia các nước, nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp đều có sinh hoạt tâm linh và tôn giáo của họ. Tại sao chúng ta lại phải sợ hãi? Và vì vậy cho nên chúng tôi kính mời quý vị suy tư về vấn đề này. Và mỗi người trong chúng ta thế nào cũng phải có một cái chiều hướng tâm linh trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu không có chiều hướng tâm linh thì cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ nghèo nàn. Và vì vậy cho nên khi mà gặp ông trưởng ban, bộ trưởng của Bộ Tôn giáo Nhà nước ở bên Trung Quốc, tôi đã tặng ông một bức pháp. Và bước đó tôi viết ba cái chữ gọi là The Spiritual Dimension, tức là chiều hướng tâm linh. Chúng ta bất cứ ở trong một cái ngành nào của sinh hoạt xã hội, hoặc là thương gia, hoặc là nhà chính trị, chúng ta đều phải có cái nếp sống tâm linh của chúng ta. Chính nếp sống tâm linh đó nó giúp cho chúng ta có sự vững chãi, có sự thanh thơi, nuôi dưỡng được cái hạnh phúc và tháo gỡ được những cái khó khăn trong ta, để giúp cho chúng ta truyền thông dễ dàng với những người trong gia đình, với những người trong cùng một cơ quan, trong cùng một cái chính quyền, hay trong cùng một cái tổ chức chính trị. Thì tôi mong rằng chúng ta có cái tự do đó, trong khi là nhà tôn giáo, trong khi là nhà chính trị, trong khi là nhà văn hóa, trong khi là nhà quân sự, trong khi là nhà thương gia, chúng ta vẫn có quyền sống cái đời sống tôn giáo, tâm linh, đạo đức của chính mình mà không cần phải sợ hãi.
Vâng, xin cảm ơn thiền sư. Xin quý đại biểu là có thời gian cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta có thể là chỉ giảng sau 5 giờ khoảng độ 7-8 phút gì đấy. Như thế là hai nhà khoa học đã nêu lên một số cái vấn đề. Nhưng mà bây giờ có một cái hai ý kiến của trong đó là của Phật tử, có lẽ là đây cũng là một nguyện vọng của bà con. Thì thử là tôi muốn nêu một trong một số cái câu hỏi mà Phật tử hay là bà con có nêu lên, mong thiền sư có thể là cho ý kiến vắn tắt cái băn khoăn thế này. Có thiền sư, có Phật tử nói rằng là sắp đến thì có thể được thầy làm lễ quy y, Nhưng là con cũng biết rõ là khi mà Phật Pháp mà có cho phép Phật tử quy có cái quyền thế này không? Tức là chẳng hạn ví dụ như là quyền vẫn được yêu nước, kính ơn Đảng. Đảng là đảng của đang lãnh đạo cái sự nghiệp vì dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh hạnh phúc của nhân dân Việt Nam đấy. Thì theo thiền sư như thế nào?
Đây là một vấn đề lớn đó. Mình là đảng viên của Đảng Cộng sản, mình có quyền đi chùa hay không? Có phải câu hỏi như vậy không?
Không ạ, đây là một Phật tử. Nói là sắp tới được thầy quy y.
Thì khi quy y rồi thì có được tiếp tục quyền yêu nước, yêu đảng hay không? Không, đây là vị kia được Phật tử. Chứ ông là nhà khoa học.
Nếu mà quý y mà không có quyền yêu nước yêu đảng nữa thì quý y làm gì?
Xin cảm ơn thiền sư. Bây giờ thế này, chúng ta cũng đang xích gần vào những giờ phút của cuối năm, mà đoàn của thiền sư cũng đã làm việc một số ngày ở quê hương đại biểu chúng ta. Phải nói là giờ phút cuối năm mà đến nghe rất là đông đảo và nhiệt tình, thì có lẽ là ta xin phép thiền sư, đoàn và quý vị về mặt nội dung xin dừng lại đây với một cái câu trả lời như thế là cũng đúng với cái phương châm sống là đạo Phật, tức là đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bây giờ tiếp theo chương trình, thôi xin phép thời gian nói xin phép theo chương trình là xin mời đại diện lãnh đạo của Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn có một món quà tinh thần xin gửi tặng thiền sư làm kỷ niệm trong chuyến về thăm cội nguồn, thăm quê hương.
Kính thưa thiền sư, món quà này như là một lời cảm ơn của chúng tôi đối với cái buổi thuyết giảng của thiền sư hôm nay, mong thiền sư xin nhận.
Thiền sư Nhất Hạnh tặng bức tranh thư pháp do chính thiền sư viết, vững chãi như núi xanh, thảnh thơi vườn mây trắng, tặng cho Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Và mời đại diện của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục nhận những quyển sách do chính thiền sư là tác giả.
Kính thưa thiền sư Thích Nhất Hạnh, kính thưa quý vị đại diện tăng thân làng Mai, kính thưa quý vị đại biểu, trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ thuyết trình, tuy thời gian rất hạn hẹp để trình bày một đề tài quá lớn, nhưng thiền sư Thích Nhất Hạnh đã giúp tất cả chúng ta có mặt hôm nay hiểu sâu hơn về con đường hoằng dương chánh pháp của đạo Phật trong hiện tại và tương lai ở các nước châu Âu, châu Úc và châu Mỹ. Chính điều này cũng giúp đại biểu chúng ta càng hiểu sâu thêm về đạo Phật trong đất nước Việt Nam. Thay mặt Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin chân thành cảm ơn thiền sư và phái đoàn Tân Thân Làng Mai. Chỉ còn 5 ngày nữa, nhân dân Việt Nam sẽ đón Tết Ất Dậu. Xin kính chúc thiền sư và Tân Thân Làng Mai được dồi dào sức khỏe. Riêng thiền sư, thân tâm thường an lạc, sống lâu để tiếp tục giúp ích cho đời, cho đạo, cho dân tộc Việt Nam và cho con đường chánh pháp. Kính chúc quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, thành đạt trong công tác và trong cuộc sống.